Quyền tài, chương 1901, Lão Phương phát hỏa, góc truyện audio.com. Sau khi xong, trong phòng khách hơi một tĩnh, đã không có âm thanh ô ô, chỉ có một chút tiếng thở dốc dần dần bình phục. Đồng học Bân vẻ mặt thoải mái, tuy rằng một tư thế đứng ở nơi đó đứng hơn 20 phút, lưng có chút đau, chân có chút mỏi, tay có chút mệt, nhưng cảm giác sung sướng vẫn là đè qua tất cả mệt mỏi, cái cảm giác kia quả thật đừng nói nữa, căn bản không có cách nào khác dùng lời nói mà hình dung được, cái từ ngữ gì cũng không đủ, thở hổn hển hai hơi, hắn mới cúi đầu vừa nhìn Phương Văn Bình quỳ trên mặt đất, mau chóng buông tay thả tóc cô ấy, thân thể hơi lui, từ trong miệng nàng lấy ra, sợ Phương Thủy Linh trở về, đồng học Bân lập tức mặc quần áo. Quần, đai lưng, đồng học Bân mặc xong rất nhanh, nhưng Phương Văn Bình vẫn quỳ ở chỗ này, giật giật chân, cũng không đứng lên, một tay chống thân thể, cái miệng mấp máy, quai hàm còn có một chút cứng. Đồng học Bân vội nói, đứng không nổi, Phương Văn Bình trong miệng ngậm cái gì ấy, lạnh lùng lẩm bẩm nói. Ô, ạc ưm, ô, đồng học Bân nghe không hiểu, nhưng đại khái đã biết thân thể lão Phương lúc đầu là bình thường, vừa rồi mình đem cô ấy từ trên sofa nắm tóc lôi xuống, còn làm cho người ta quỳ nửa ngày, đầu gối và lưng có thể chịu được mới là lạ, khẳng định là cơ thể cứng ngắc, đồng học Bân cũng cực kỳ ngại, biết đều là mình tạo thành, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng thật ra không lo lắng đến thân thể của Phương Văn Bình, đồng học Bân vì vậy cuống quýt ngồi xổm xuống đưa tay đỡ lấy hai nách của cô ấy, đem cô ấy ôm tới, rời tới sofa cho cô ấy ngồi xuống. Chỗ đầu gối quần đều bị dơ, đều là đất, dù là sàn nhà gỗ, nhưng vừa dọn đến đây cũng không có lau dọn, trên mặt đất không sạch sẽ. Xin lỗi, đều tại tôi. Đồng học Bân thừa nhận sai lầm. Phương Văn Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ô ơ, hô, hả, có ý gì, chân đau, vậy tôi xoa cho ngài. Đồng học Bân xoa xoa đầu gối cho cô ấy, lại vỗ vỗ đất trên quần cô ấy. Phương Văn Bình lại thầm thì ưm ơ. Thấy cô ấy nghiêm mặt chỉ ngón tay về phương hướng phòng vệ sinh, đồng học Bân mới vỗ trán có phản ứng, đã quên, tôi đem khăn giấy cho ngài. Bước nhanh đi vào phòng vệ sinh cầm giấy vệ sinh đi ra, xé ra một miếng lớn, đưa qua tới. Phương Văn Bình đoạt đến đây, trong miệng nôn khan một chút, cúi đầu lấy ngón tay che miệng, ói ra vài tiếng, sau đó lại đưa tay với đồng học Bân. Đồng học Bân liền hiểu ý, lại rút giấy cho cô ấy. Phương Văn Bình đem qua lại nôn khan vài tiếng. Phi, phóc, cuối cùng cũng nôn sạch sẽ trong miệng, đồng học Bân cũng không dám nói tiếp nữa. Thằng nhãi này là trong lòng biết đối lý, vừa thấy Phương Văn Bình đem giấy ướt ném trên sàn nhà, đồng học Bân không nói hai lời cúi đầu nhặt lên, rất ân cần ném vào thùng rác trong phòng vệ sinh, sau đó giúp Phương Văn Bình xoa bóp đầu gối. Một lát sau, Phương Văn Bình giật giật chân, mới rốt cuộc hồi phục một chút. Tóc của cô ấy bị đồng học Bân nắm không còn ra hình nữa, đỡ tay vịn sofa đứng lên, giày cao gót có chút bất ổn, cảm giác cô ấy đi cũng là run rẩy. Đồng học Bân không biết cô ấy muốn làm gì, liền lập tức đỡ lấy cô ấy. Ngài đi đâu? Đồng học Bân chớp mắt, phòng vệ sinh, Phương Văn Bình ngữ khí rất lạnh. Tôi đỡ, đồng học Bân đưa cô ấy tiến vào WC. Vừa vào bên trong, Phương Văn Bình ghé vào bồn rửa tay mở vòi nước nâng một ít nước lên bỏ vào trong miệng. Xúc miệng vài. Góc truyện audio.com, cái, phun ra, làm lại vài lần cuối cùng có thể vẫn là cảm thấy không sạch sẽ, cô ấy lại cầm lấy bàn chải đánh răng đánh một lần, lúc này đánh răng cũng là đủ 4-5 phút đồng hồ, hình như muốn đem răng và nướu đánh cho nát hết, cuối cùng mới thở hắt ra thật dài. Đồng học Bân ở bên cạnh nhìn, đánh răng xong, Phương Văn Bình mới ngẩng đầu, mới đem áo ngực bị tháo mang vào lại, sau khi làm xong, đem từng nút buộc áo sơ mi mang vào. Phương tỷ, đồng học Bân thử kêu cô ấy một chút. Phương Văn Bình cũng không có phản ứng hắn, chen hắn đi nhanh ra phòng vệ sinh, trở về phòng của mình cũng không đóng cánh cửa tựa như đang kiếm mấy cái hộp. Đồng học Bân cùng đi qua, đứng ở phòng khách nhìn vào trong, thì thấy Phương Văn Bình từ trong một vali hành lý lấy ra một cái quần jean màu trắng, ngồi xuống giường, cởi đai lưng quần tây màu đen trên người, đem quần cởi ra, để ở một bên, chợt vươn một đùi đẹp đầy ắp giữa không trung, cắm vào trong quần jean màu trắng, ngay sau đó là một đùi trắng bóng khác, cuối cùng chân đẹp bọc trong vỡ chân đen mới xỏ vào trong giày cao gót, Phương Văn Bình đứng lên, đem quần kéo lên từng chút mang đai lưng vào. Toàn bộ quá trình đều bị đồng học Bân thấy trong mắt hắn hầu như là con mắt cũng không chớp một chút thích thấy cái này, cảm giác đặc biệt đẹp mắt. Sau vài phút, Phương Văn Bình đi ra, ngồi ở trên sofa co mày không nói được một lời, thân thể hơi nhích nhẹ, nhẹ nhàng xoa đùi và đầu gối của mình. Tôi tới, đồng học Bân cực kỳ thân thiết, Phương Văn Bình đẩy ra quá to, cút đi cho tôi, đồng học Bân cười theo mặt nói. Đừng Phương tỷ, tôi xoa cho ngài là tốt rồi, ngài cũng không phải không biết y thuật của tôi cũng là học xoa bóp trung y. Phương Văn Bình chỉ cánh cửa, sau này cậu không cần trở lại. Đồng Học Bân nhanh chóng hạ thấp tư thái, cái này làm sao mà được, tôi còn nói sau này tới tìm ngài mà, Phương tỷ, ngài xem ngài, sao lại nóng này. Phương Văn Bình lạnh nhạt nói, cậu con mẹ nó nói tôi nóng này cái gì, nắm tóc tôi còn nắm đến nghiện phải không, cậu thật sự không coi mình là người ngoài à. Đồng Học Bân ưỡn nghiêm mặt nói, hai ta ai với ai chứ, làm gì là người ngoài. Phương Văn Bình phát hỏa nói, tôi vừa rồi thiếu một ngụm cắn rất tên nhóc cậu, còn bắt tôi làm cho cậu. Đồng Học Bân, cậu nghĩ như thế nào hả? Hả, Đồng Học Bân nói, ngài không phải đang kỳ sinh lý sao? Vậy khiến cho tôi đem miệng làm cho cậu. Phương Văn Bình nói, Đồng Học Bân chịu thua nói, tôi sai rồi Phương tỷ, thật sai rồi. Không cần nhiều lời, nhanh chóng cốt đi cho tôi. Phương Văn Bình lần thứ hai chỉ vào cánh cửa. Thấy cô ấy thật nóng nảy, Đồng Học Bân sao có thể đi được, ai ra Phương tỷ, ngài chấp nhất với tôi để làm gì, tôi trẻ tuổi, không hiểu chuyện, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Đồng Học Bân díu ra díu dít nửa ngày, nhanh chóng bù trở về, thằng nhãi này cũng là dám hung hăng lúc lăn qua lăn lại lão Phương, một khi xong việc Đồng Học Bân cũng không dám ồn ào cùng Phương Văn Bình đã thay đổi tính cách trạng thái, đó là tìm đường chết, hắn chỉ có thể hạ thấp tư thái mặc cho đánh mặc cho mắng, ai, đây là cái giá của đã ghiền, bất quá Đồng Học Bân vẫn là cảm thấy đáng giá, bởi vì từ động tác trước đó của Phương Văn Bình cho thấy cái miệng của lão Phương là vô cùng mới lạ của, đến sau đó mới hơi tốt hơn một ít nhưng cũng không phải thạo, hơn nữa thấy dáng dấp mâu thuẫn của Phương. Góc truyện audio.com, Văn Bình như thế, Đồng Học Bân phỏng chừng lão Phương là lần đầu tiên dùng miệng, Đồng Học Bân đương nhiên là chiếm đại tiện nghi cho nên cho dù để cho Phương Văn Bình mắng nhiều vài câu hắn cũng không tức giận, tâm tình thỏa mãn và cảm giác thành tựu trước đó còn ở trong lòng. Lão Phương hận nhất người của Tạ gia, thân phận cô ấy là phó tỉnh trưởng, lại đẹp như thế, mới vừa rồi lại quỳ trên mặt đất làm cho mình, Đồng Học Bân cảm thấy mình là có phúc khí tám đời. Một người mở miệng quát mắng. Một người cam tâm tình nguyện nghe, cái trạng thái này rằng có 5 phút đồng hồ trong phòng mới im lặng xuống. Phương Văn Bình cũng không kêu hắn cút đi, mà là áp dụng phương thức một chút cũng không nhìn, xem TV. Đồng Học Bân nhìn biểu tình của cô ấy, chỉ biết lão Phương hẳn là hết giận không khác biệt lắm, thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Linh cũng mau trở lại, vậy tôi trở về nha Phương tỷ. Phương Văn Bình không để ý đến hắn, cuối tuần tôi trở lại, Đồng Học Bân bỏ thêm một câu. Phương Văn Bình vẫn không nói, cũng không biết có phải là cam chịu. Nhưng đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, cô ơi. Đồng Học Bân ạc một tiếng, nhìn Phương Văn Bình, chỉ thấy Phương Văn Bình nhướng mày, đưa tay sửa sửa quần áo của cô ấy, lại nhìn trên mặt đất một chút có lưu lại vết tích hay không, lúc này mới nháy lông mày. Đồng Học Bân đợi một chút mới đi qua mở cửa. Đồng ca, Phương Thủy Linh đi vào, anh vẫn còn. Đồng Học Bân ha ha một tiếng, đợi nửa ngày cô của em cũng vừa trở về, anh đang nói phải về. Tìm bạn học à, Phương Văn Bình nhìn cháu gái, vẫy tay, vỗ vỗ chỗ trống sofa. Phương Thủy Linh cười hì hì ngồi qua, đúng vậy, bạn học đại học đã sớm hẹn con rồi, Cô ơi, con mắt của nha đầu này thật đúng là nhọn, sao cô đổi quần rồi? Lúc đi không phải mặc cái này, không phải quần tây sao? Phương Văn Bình nói dối cũng không cần chuẩn bị trước, lúc ăn bị dơ, trở về thì đổi. Vậy cô không cần phải lo, lần này con tới, quần áo giao cho con giặt đi, con sẽ hầu hạ cô 2 ngày. Phương Thủy Linh rất nhu thuận nói xong, lại kỳ quái nhìn về phía cái miệng của cô mình, cô ơi, môi của cô sao đỏ như vậy? Giống như sưng lên, ở đây còn chảy ra. Phương Văn Bình không nói chuyện, Đồng Học Bân lau lau mồ hôi, nhanh chóng nói. Tây Bắc mặt chúng ta ở đây có bão cát lớn, không khí khô cho nên cái miệng dễ rách ra, đều như vậy. Phương Thủy Linh tin là thật, đưa tay tới sờ, vậy cô thoa son môi một chút đi, con có mang theo đây. Đừng sờ, không có việc gì. Phương Văn Bình nắm tay của Tiểu Linh, không cho đụng vào, phòng chừng là sợ làm dơ tay đứa cháu gái yêu thương nhất của mình, dù sao miệng cô ấy vừa rồi làm chuyện rất bẩn, son môi một hồi cô tự mình thoa, con đi rửa mặt đi, thời gian cũng không sớm, đều sắp 9 giờ, con tắm xong hai chúng ta trò chuyện. Phương Thủy Linh trái lại nói. Được, nói là cho Tiểu Linh đi rửa mặt, thật ra cũng là tiễn khách Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng thuận thế nói. Vậy tôi đi nha Phương tỷ, có việc ngài gọi điện thoại cho tôi, chuyện vài ngày trước còn phải nói lại lần nữa, đa tạ ngài. Tiểu Linh, em ở bên này vài ngày thì tìm Đồng ca tới, anh dẫn em đi dạo bên này. Phương Thủy Linh cười nói. Không cần đâu, ngày hôm nay đủ phiền phức anh rồi. Có phiền phức gì, không cần khách khí. Nói vài câu, Đồng Học Bân liền đi. Cách chương.